Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chim từng không, chim nhạc reo vang. Vì nhân duyên trước sau, ta các người sẽ thành Phật. Chắp tay hồi tiếng lạy Phật mời, cho hoa sẽ nở giữa trời quê hương. Trầm luân một cõi
lọt lòng mẹ, trở ta chia cái cuộc đời để nó ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất đó là cái phần tiêu cực, cái phần thứ hai đó là cái phần tích cực. Tức là hai cái vế này chúng ta thảo luận. Thứ nhất là tôi thảo luận về cái mặt tiêu cực. Cuộc đời là một sân khấu, quý vị nghe là như vậy. Thì chắc chúng ta ai cũng có một lần hoặc giả nhiều lần đi coi hát. Thì ở trên cái sân khấu đó là cuộc đời đó. Thì các cái dây, cái vai mà ta diễn một cái tùa thì những cái nghệ sĩ này người ta đóng vai thôi, nhưng mà làm cho cái người ngồi ở dưới sân khấu đó người ta xem. Nếu cái tuồng cổ, cái tuồng đó là cái tuồng cổ thì cũng có vua, rồi có quan, có nịnh, có trung, có quần thần, vui buồn đầy đủ hết. Đó là cái cuộc tổ. Cái tuồng thứ hai là cái tuồng về xã hội, tức là cái mới bây giờ. Thì trong đó có hỷ nộ ái ố, cái cảnh mà người ta diễn trong cái tuồng xã hội là đầy đủ. Bố tôi dẫn tôi coi hát cải lương. Phần nọ cái sân khấu nó diễn cái tuồng là Phạm Công Quốc Hoa. Thì đến cái lúc mà Tào Thị mà nó sắp chở lông gà, nó đánh Nguyên Xuân Tấn Lực là con của chồng đó, mẹ ghẻ con chồng, cái bà nó ngồi trước tôi đó, nó nhảy lên nó nắm đầu Tào Thị mà đập. Chửi cái quân ác ôn đặt con người ta đèn á, sân khấu họ phải tắt đèn, họ kéo màn, họ chữa cháy thì không còn chết tập đi. Thấy chưa, không thấy mà về khán giả quý vị. Cho nên cái hình ảnh thứ nhất mà người ta ví cái cuộc đời này như sân khấu, là vì ở trên cái sân khấu đó người ta diễn in như thiệt mà có thân ở cuộc đời, người diễn đó thì đúng như sự thật, mà cái khán giả dưới người ta ngồi người ta nhìn lên tới đó là thật, mà đó là giả. Mà trong khi khán giả người ta ngồi ta nhìn vào cái sân khấu đó, người không ai cho là giả mà là thiệt. Như vậy cái mà người ta nhận định về cuộc đời, nghĩa thứ nhất đó là như cái sân khấu, thứ hai là cuộc đời như giấc chiêm bao. Để chắc ai cũng có chim bao hết. Tôi kể hôm đó tôi nằm chim bao, quý vị nghe. Tôi đi ăn cắp. Cho hôm đó coi họ được, nào là chó được, người ta được, thoát ra khỏi đất. Tôi đã có cắp. Thế tôi không có cắp. Thế mà tôi nằm chim bao, tôi thấy tôi cắp rõ ràng. Rồi chúng họ rượt, cô nào chó rượt, người ta rượt, tôi chạy thôi quá, không có đất đổ mồ hôi. Nhưng mà tỉnh dậy thì không có gì. Mà trong cái lúc tôi đang chiêm bao, tôi cho rằng cái việc đó là thiệt. Tôi cho rằng cái việc đó là thiệt, cho nên tôi mới chạy, tôi mới mệt. Tóc mồ hôi mà thiệt tóc mồ hôi. còn trong cái giấc mộng đó thì không ai biết gì ba mày đã, mày cứ cho là đó là cuộc đời. Cái thứ ba về cái bé tiêu cực ra cho cuộc đời này, cái gì ký nhận của người ta cho cái cuộc đời này là vô thường. Này quý thầy thầy cô, mình thường hay nói nhất là đi đám ta mình chia buồn, mình hay nói chứ trong ta gia như cái cuộc đời này để vô thường. Cái gì có hình có tướng thì bị tan hoại. Nhưng mà thưa quý vị, nếu cuộc đời này mà thường đó thì buồn dữ lắm, thì buồn dữ. Ví dụ như cái nhà đó nó hư, nó xuống cấp, mình phá cái nhà đó, mình cắt cái nhà mới là vô thường chứ. Mà nếu như nó thường thì ở cái nhà xấu mà suốt đời thấy buồn, nó chịu buồn, cắt cái nhà mới lên mình thấy vui, vô thường. Cái con lộ cái đường ở ngoài xã hội đó mình đi ổ gà ổ voi không bực mình, nhưng mà cầu đường người ta làm vài tháng cái xong cái con đường tráng nhựa cái mình đi cái mình thấy thoải mái vô thương. Chứ nếu mà thường đó mình suốt đời mình từ ông cố ông cha mình cái con cháu mình đi cái đường ổ gà ổ voi đó thôi, chứ bao giờ mình có con đường nhựa. Cảm ơn, cảm ơn cô. Thế thì bây giờ chúng ta nói ngay bản thân của chúng ta, mình nói cái ngoài đường của xã hội không, mình nói ngay bản thân của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nhờ vô thường thì chúng ta có uống được. Có người thì trước đây họ giữ, nhưng mà hôm nay họ hiền do muốn người biết. Chứ nếu mà thường thì họ giữ, họ hung hăng họ bảo thường suốt đời cũng làm cho họ tu được. Nhưng mà có người trước đây tu nhưng bây giờ tội chứ không biết sao đó, tự nhiên cái tội chứ giữ làm nhiều cái việc còn tệ hơn mà trước khi chưa tu. Cho nên mình học Phật, mình có một cái nhận định, có một cái quán sát kỹ, chúng ta mới thấy được cái màu nhiệm đó. Thưa quý vị, đó là sự màu nhiệm đó. Chứ không phải là mình tìm cái màu nhiệm gì mà chính cái đó là cái màu nhiệm. Mình thay đổi được cái tư tưởng, thay đổi được cái hành vi của con người là một việc. Đạo Phật của chúng ta quan trọng ở chỗ đó, ở cái chỗ mà chúng ta cải hóa được, chúng ta chuyển đổi được. Hôm đó tôi ngồi tôi xem cái đĩa của Hòa Thượng Nhất Hàm Giảng ngày giảng A Tỳ Đà Tha luận á, thì trong đó có một cái đoạn thì mà thượng giảng cho tăng ni, tôi ngồi tôi chăm chú tôi theo dõi cái lời giảng đó, thì mà thượng giảng thế này, có một cái vị tu sĩ này tu rất là nghiêm mật, trường trai là trên 40 năm, nhưng mà khi mà lâm bệnh ấy, sắp chết thì cái vị tu sĩ này thèm muốn nước mắt mà nói với đồng học đồng môn, cho một muỗng nước mắm thì hay thèm lắm muốn uống được, quan kia đi. Bây giờ hoa ám quỷ dập, bản thân của vị này là các học thầy của Đức Phật, thì cuối cùng không ai chồng. Cái gì hòa thượng nhất cảnh hòa thượng nói thế này, quý vị đã dở quá, tôi cho 5 muỗng chẳng hạn 1 muỗng. Bởi vì sao? Người ta cứ nghĩ là 1 muỗng là ngon lắm, nhưng mà mình cho 5 muỗng cái họ thấy khổ.
Thank you.
trường hợp mà gắn liền với cái sự việc mà hòa thượng kể. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở trong cái giảng đường này hôm nay đây, quý vị cũng có nằm trong cái trường hợp như vậy. Đời có đạo có, mà chúng ta cứ nỡ rằng chúng ta chuyển hóa được. Thế thì trong đạo Phật chúng ta lại nói một cách rất tỉ mỉ cái thô và cái tế. Cái thô chúng ta làm được mà cái tế chúng ta làm chứ. Tôi ví dụ một cái chuyện rất đơn giản là trong luật cái giới ăn trộm khó giữ gì lắm nha. Thấy vậy mà khó giữ được, bởi vì chúng ta giữ được cái trọng nhưng mà cái tế chúng ta giữ được. Tôi ngồi ở văn phòng một ngày cổ chỉ viết vào một tờ giấy trắng của văn phòng cái tôi thì có ai này không? Thấy cuộc tướng làm này nhé. Nhưng mà cổ cộng lại tất cả những tờ giấy mà cổ vi phạm đó, suốt một thời gian của hội văn phòng đó là nhiều vậy. Nhiều lắm. Thì cái đó không ai để ý nhé. Mà ăn trộm thì tôi nói là lấy tiền, lấy đồng hồ, lấy vàng, cổ không lấy. Nhưng mà cổ vi phạm cái tờ giấy của văn phòng một ngày một tờ giấy, thì cái này cổ vi phạm một cách bình thường. Tôi cho nó không có tội, không ai bắt lỗi tôi hết, không ai phê bình, không ai kỷ niệm tôi hết. Nhưng mà một cuộc đời cổ làm thư ký của văn phòng là cổ vi phạm của công biết mà. Trời, một học thầy giáo thì dạy học nhiều môn nghi trẻ không nhiều, 3 phút thôi. Điện tưởng đâu có ra. Không ai trên trong hội đồng kỷ luật mà thầy giáo bị trễ 3 phút ấy. Chuyện nó bình thường. Nhưng mà suốt một cái cuộc đời của thầy giáo này làm thầy giáo thì ăn trộm của học trò bao nhiêu thời gian quý vị tính. Có phải là đơn thầy nhỏ mà không ai quan tâm nữa. Rồi quý thầy quý cô đi gửi khu phẩm khu cục để dễ ra. Thì trong khi mình gói một cục thì nó cắt là một cục là một cục, nó tính một cục đó, bỏ cái thời vô trong này nó phải là cái con quen là chán thờ là hiện thế vì đã tập nhìn cuộc đời như vậy. Và khi chúng ta coi chừng chúng ta sụp lại. Mình là người tu sĩ mình nhìn cuộc đời, nhận cuộc đời như là biến hóa, như là giấc mộng, như là sân khấu, như là cái trường võ thuật. Thì như vậy đó, người ta mới kén cho đạo tâm là đạo quy qua những thế giác cả gia đình mà theo cái hướng của đạo tâm. Còn cái chương trình ngoài của quý vị nãy giờ đó, nhìn thì cũng đời như vậy. Bây giờ cuộc đời là bể cả. Quý vị, quý vị thấy cái biển đó, nó cái đặc biệt này. Đặc biệt trong nhà Phật chúng ta đó, trong dưới luật của nhà Phật có cái câu là nhớ giống như là biển không bờ. Ví dụ giới luật như là biển cả, đúng không? Và cái biển này nó có một cái đặc tính của nó là bảy báo đều dưới cái biển cả, nghĩa là vàng bạc sa cừ mã não mai thôi thôi khổ quá gì đó. Cái biển là bảy báo đó là nó nằm dưới biển cả. Cái đặc tính của biển. Cái thứ hai đó là cái thay thế không bao giờ biển cái dùng chứa hết mà nó đưa cái thay thế lên bờ. Cái đặc tính của biển. Cho nên chúng ta nói cuộc đời như biển cả, chúng ta phải biết những cái đặc tính của biển. Cái thứ ba nữa là tàu thuyền ở trên biển đó, nó chạy qua rồi không có cái dấu cái rằng bạn tìm về đi. Khi xuống biển quý vị tìm cái đường của tàu thì không có thuyền. Cái biển cả thì biển cả chiếm tức là 3/4 mà đất liền chỉ có 1, chứ nó phải đất liền nhiều mà biển cả nhiều. Rồi cái con người của chúng ta, trong con người của chúng ta cái phần nước cũng chiếm 2/3. Nước ở trong con người của mình ấy, cũng chiếm 2/3. Trong cái cơ thể con người thì cái quả đất này biển cả chiếm cũng 3/4 mà đất thì chiếm 1/4. Trong cơ thể con người cũng như vậy. Chúng ta thấy cái biển hay không? Cuộc đời như biển cả. Như vậy cái biển cả này không phải cái nước trong biển là vô dụng đâu, mà nước ở biển cả, ở trong cái nước biển này nó có tầng nước ngọt đó. Rồi hàng ngày đó ánh thái dương tức là mặt trời rọi xuống do cái sức nóng này, cái nước ở dưới mặt biển bốc mà không bốc cái mặn mà có cái ngọt, thế là hay. Chứ cái nào cũng bốc lên hết thì sao? Mưa xuống mặn chát ra uống, bốc cái ngọt thôi, lựa cái nào ngọt nó bốc lên, rồi rơi trở xuống làm cho cây cỏ muôn loài, làm cho cuộc sống con người phải trừ ngã quỷ ra. Tôi nói là cái trừ ngã quỷ. Ngã quỷ thì sao, cái đó là không học cái được. Bởi vì cái nghiệp của ngã quỷ, cho nên cái con người của chúng ta đó, khi mà một cá mưa xuống thì con người rất là mừng, vỗ tay hoan hô, trẻ con thì nhảy nhót. Tôi ở Đại Thọ Lâm, tôi làm ban quản chú. Mà mấy ông cam sinh tôi trời mưa không phát. trời mưa rồi là ổng cởi đồ ra mặc quần đều, giờ có thấy tôi không, không thấy tôi thì chạy ra trang tắm phải lắm đóng cửa lại để cho mấy em tự thay để mấy em tắm. Hồi nhỏ tôi muốn vậy mà tôi biết thằng biết đóng cửa lại cho để mấy em tắm phải lắm mừng nhớ cho mưa để cho chúng cuốn tắm giặt rồi xài thì có cái ao với anh cái địa đó bơm về cái hồ lớn lắm. Về dài cái hồ đó là 20 mét, ngang cái hồ là 7 mét, cao xuống dưới gần 1 mét, ở trên còn 2 mét. Chưa là chú ngủ hết, tôi nhảy trong hồ tôi tập tôi khô dữ lắm, chưa ngu là tôi chết trong cái hồ đó rồi. Chứ là lên cái hồ đó nó đã chừa một cái hầm, một cái tấm đan đó về có 5 mét vuông để xuống hồ. Tôi xuống dưới được sao tôi lên được, mà cái hồ nó cao hơn cái đầu tôi, vô đó thì chết thì làm sao lên. Tôi mới lên cái điện, tôi lấy hai cái dùi trong sọc, hai cái dùi trong kê vô ngay cái góc vuông á, cho cái dùi trong nó nằm xéo qua bên ở dây mà có cái gào để mà múc nước ra. Tôi bỏ cái dùi trong á, cái chuột cứ như tôi cầm, mà tôi giái lên này đừng ai lấy cái dùi trong nha. Nên này không làm cắt hết rồi lấy dùi trong cái tôi chết. Rồi tôi chung lên thấy là chung vừa tránh kiện tôi chung tôi bắn cỏ về cái tắm mưa biết cái gì. Cho nên bây giờ tôi làm ban quản chúng và tôi thấy mà tăng xin tôi tắm mưa tôi đóng cửa là phải chứ học cho nó tắm chứ kiểu là người hiểu nghe chơi thôi thì phải. Còn riêng ngạ quỷ thì khi mà trời mưa xuống đó là nó chạy cáo chết chạy mà dẫm đạp với nhau rồi chết. Bởi vì loài ngạ quỷ khi mà thấy trời mưa là gương đau máu lửa nó rơi xuống, chứ không phải như cái nguồn sống như con người chúng ta. Thế thì tại sao cái trường hợp đó mà đối với con người là cái nguồn sống mà đối với ngạ quỷ là máu lửa gương đau? Là vì cái nghiệp của họ, họ không sử dụng được cái nước đó. Đó là cái nghiệp của ngạ quỷ mà hưởng được là quý thầy, quý cô, quý chú phải đọc quyến thực, quyến thủy cho 7 lần như vậy, mà đọc phải chú tâm. Chứ đọc cơ lơ mơ họ cũng không ăn được đâu. Chứ còn cúng cho cái loài ngạ quỷ đó mà sắp ra đường mà để hàng hàng lớp lớp thì vô mới ăn được. Nên ở nhà chùa chúng ta là khi cúng thí thực là một, đại bàng kim sĩ điểu tức là trưa tống thực cũng phải đọc chú viên thực viên thị đó thì các cái loài đó họ mới hưởng được, chứ còn không có đọc cái thần chú đó thì loài đó họ không được. Cho nên ở nhà cư sĩ cũng vậy, mình hướng dẫn cho cư sĩ muốn cúng thí thực là phải chỉ cho họ đọc là cái kinh nghiệm tụng ra, chỉ cho họ họ đọc cái chú đó. Chứ ở ngoài đời thì họ cúng họ dọn ra là pháp hương pháp đèn họ nói lung tung ra ra gì đó, chứ họ đọc ra nó thì có cái loài ngạ quỷ nó không bao giờ không. Như vậy để chúng ta thấy cuộc đời là biển cả. Như vậy cái tác dụng của biển, cái lợi ích của biển và cái màu nhiệm của biển quý vị thấy rồi. Giới luật của Phật được ví như là biển cả không bờ, biển cả không còn bờ. Để chúng ta thấy cái lợi ích đó, cái phần tích cực đó, chứ chúng ta đừng có cái quan niệm là cuộc đời này theo cái nghĩa tiêu cực Phật pháp thì chúng ta phải dùng cái nghĩa tích cực. Các thầy các cô phan nghi chúng ta mà ai nghiêm trì giới luật thanh tịnh trang nghiêm thì công đức đó cũng như biển cả không mở, trong nhà thiền chúng ta có cái câu là đức chúng như hạt. Quý vị thấy nghĩa là thường thường các vị tu quốc trong giáo hội chúng ta mang đạo từ, các ngài thường nhắc là đức chúng như hạt, không phải cá nhân của vị A vị B, mà đó là đức của tất cả chúng mà thành được. Tôi nhớ cái đại giới đàn của đại tạng lâm giới đàn Điện Hòa Ba, thì cái ngày mà làm lễ tạ đàn, tôi nhắc lại cái ý niệm giới đàn cho quý vị nghe. Và thường trí kia mới hỏi tôi thế này: giới tưởng mình bao nhiêu vị mà bao nhiêu người được lãnh hưởng thì tôi tình thiện và tôi trên dưới gần 800, mà có 15 người được lãnh hưởng tôi tình thiện, tôi nói thiện. Ngài không trả lời với tôi gì hết, mà ngài nói thế này: ngài nói gần 800 người lội qua sông, gần 800 người đã lội qua sông, mà khi qua sông đó thì có người qua trước, có người qua sau, thì cái người nào qua trước mình vỗ tay mình mừng mình phát hưởng, còn cái người lội qua sau đó mình làm thinh không có. Tại sao ta không nói là tất cả những người lội qua sông, mà ta chỉ chú trọng người lội qua trước, mà ta không nói là tất cả người, cái mục đích là người lội qua sông? Thế thì hòa thượng nói rất ngắn, rất xúc đích, mà hàm chứa cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Nè, qua sông sanh tử lấy giới luật làm thầy, hòa thượng muốn nói cái câu nào không phải cái chuyện nhỏ đâu. 800 giới tử này lấy giới Phật luật làm bè qua sông, chứ đâu phải là bỏ một người nào đâu. Mà cái quan trọng của chúng ta đó là đưa người qua sông, trong đây là sông sanh tử. Mà các vị về để các vị bỏ giới, mà qua sông sanh tử thì lấy chết luật làm bè, làm thuyền. Ở đây chúng ta phát hiện có 15 người, mà 800 người qua sông. Thế thì để chúng ta kết luận là đức chúng như hạt. 800 giới tử này mà mỗi cá nhân của giới tử đầy đủ tam độ tịnh giới, một là nhiếp luật nghi giới, hai là nhiếp thiện pháp giới, ba là nhiêu ảnh hưởng tịnh giới. Mỗi cá nhân của giới tử về cái giới đàn này mà đầy đủ tam độ tịnh giới thì gọi là đức chúng như hạt.
Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ hai là cuộc đời bình thường thì quý vị không thấy gì đặc biệt. Nhưng mà tôi chỉ một cái điểm để quý vị thấy một cái dòng nước chảy này rất là đặc biệt, đó là nhà nông mà khi họ khai nước vào trong đồng ruộng của họ đang bị hạn hán thì họ ngồi họ chờ cái dòng nước chảy này vào ruộng của họ sót ruộng, họ rất là mong nhìn. Nếu nước không chảy họ khổ vô cùng, họ canh ban đêm ban hôm, cả vợ cả chồng cả nhà cả con cái ngồi chờ cái dòng nước chảy này để nước vào trong ruộng họ, họ mới có thu hoạch, họ mới có lương thực, họ họ sống, họ trong cái dòng nước chảy này. Chứ còn quý vị không phải là nhà nông thì dòng nước chảy này đối với quý vị vô nghĩa. Bây giờ dòng nước chảy với tu sĩ cũng quan trọng. Quý vị không phải là tu sĩ thì quý vị không thấy cái dòng nước chảy này là thơ là nhạc, mà đối với tu sĩ, đối với nghệ sĩ, dòng nước chảy này là thi là ca, đối với họ màu nhiệm. Quý vị đọc cái tác phẩm của người Đức Câu Chuyện Của Dòng Sông Rồi về đọc đi, Câu Chuyện Của Dòng, tức là màu nhiệm của dòng nước chảy. Còn chúng ta bình thường đi qua cái cầu chúng ta thấy nước chảy lục bình trôi, chả có gì đó. Bây giờ trong cái dòng nước đó nó có cái nghĩa là trôi đó nè, chứ nếu mà cái dòng nước không trôi thì không phải là dòng dòng nước. Nhớ tự của chúng ta đang trôi cái dòng. Thế thì trong cái ngã hàng, trong kinh A Hàm có một kinh mà tôi nhắc lại để quý vị nó có liên quan này. Khúc gỗ trôi sông, tôi nói đại ý khúc gỗ trôi sông quý vị nghe nha, và các vị đại đệ tử của Phật đi quá duyên nhưng hôm đó ngày đi gặp con đỏ, con sông này qua không được thì ngày ngồi về chờ đò, thì cái ông lão chèo đò bên kia sông, mà bên này sông thì phải kêu chờ ông lão chèo cái đò quá, rồi để chờ sót luôn thì để được một kỳ liên. Ngày mới thưa với Đức Phật, thưa Thế Tôn, con dẫn thành thân con đưa ngày qua đi cho nó mau.
Đôi khi ngày một kỳ liên cũng có cái tâm tốt, thương sư phụ, đi nắng đôi mình này ngồi về chờ, chèo đò qua lâu lắc nó thưa Thế Tôn, con dẫn thần thông con đưa Thế Tôn đi. Đức Phật trả lời sao quý vị biết không? Tôi cũng có mắt gì ông, tôi cũng có chứ mắt gì ông. Lý do hôm nọ đó là trong cái đoàn tùy tùng của Phật đó có vua Ba Tư Nặc đi tìm đi theo, cho nên Đức Phật mới là tế nhị và trả lời cho tôn giả Một Kiền Liên, tôi cũng có mắt gì. Nếu như Đức Phật mà dẫn thần thông hay là để cho đệ tử mình là Một Kiền Liên dẫn thần thông đưa cái đoạn tùy tùng này qua sau thì vua Ba Tư Nặc về đồn đại mà có phép lạ, có thành thông ghi gớm lắm, mà cái mục đích của Đức Phật là thuyết pháp độ sanh chứ không phải là dẫn thần thông để hù dọa thiên hạ. Tức là ngài có thần thông nhưng mà không bao giờ ngài sử dụng thần thông, mà tôn giả Một Kiền Liên thưa với ngài để dẫn thần thông ngài không cho. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật tế nhị như thế. Thế thì cái mục đích của ngài là ngài muốn cho tất cả vua quan quần thần cho đến đại chúng nghe cái lời thuyết pháp của Phật rồi tu hành chuyển hóa nội tâm thuộc, chứ không phải theo Phật vì thần thông, vì phép màu. Cho nên bây giờ đệ tử của Phật, nhất là chúng ta bây giờ, nghe cái chỗ nào mà linh thiêng là tham dữ, chỗ nào có thần thông là mê dữ, trái ý của Phật, trái ý của Đức Thế Tôn. Thế thì do cái lý do mà có vua Ba Tư Nạc rồi đó, cho nên Đức Phật là từ chối không dẫn thần thông, ngồi đợi thêm một chút nữa, đợi đò. Thì bất chợt ở trên thượng nguồn nó trôi xuống một khúc gỗ, gỗ mục, khúc gỗ. Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo, chứ các thầy có thấy cái gì ở ngoài dòng sông không? Thì các vị mới trả lời rằng: thưa Thế Tôn, chúng con thấy. Mà họ thấy cái gì? Khúc gỗ trôi sông. Đó là bài pháp khúc gỗ trôi sông. Phật hỏi tiếp: vậy thì cái khúc gỗ này từ ở thượng nguồn nó có khả năng nó chảy ra ngoài biển cả được không? Các vị đệ tử của Phật chắp tay: thưa Thế Tôn, được. Phật mới nói: giả như khúc gỗ này nó trôi một đoạn rồi nó tắt bờ sông bên hữu, nó tắt bờ sông bên tả, thì nó ra biển cả được không? Không. Và phải nói tiếp: nếu nó không tắt ở bờ sông bên tả, không tắt ở bờ sông bên hữu, nó bị còn bãi, nó vướng ở cái cồn, nó bãi, nó không ra biển, nó không ra biển được. Khúc gỗ này không bị cồn bãi ngăn lại, gỗ có một cái vịnh, nó cuốn cái khúc gỗ này, cái khúc gỗ này không ra biển. Ta nghèo mà, cho nên họ ra họ cái coi rình rình cái củi nào đó, nó trôi cái họ bước lên một bờ bữa ở chỗ thì không ra biển. Như vậy Đức Phật mới kết luận với đệ tử của Phật thế này: chúng ta từ cái dòng sông sanh tử này để hẳn đầu ra đây, mà chúng ta trôi thẳng về Niết Bàn đại giác, nếu giữa đường chúng ta không gặp cái chướng ngại nào, không tắt bên bờ sông bên tả, không tắt bên bờ sông bên hữu, không bị cồn bãi, không bị vòng xoáy, không bị người ta vớt lên chẻ của chung, rồi chúng ta tắt bên danh cũng được, chúng ta tắt bên lợi cũng được, danh lợi cồn bãi là danh lợi, nhưng cuối cùng cái ái dục là cái nhớ lên trẻ của chồng, cái đó là của. Cho nên cuộc đời như dòng sông, dòng sông này cuốn bị lắm, dòng sông này lợi ích lắm, vạn vật cây cỏ cho đến cầm thú con người trên mặt đất này, từ cái thượng nguồn ở trên Tây Tạng, dòng sông Mê Công bắt cái nguồn từ Tây Tạng chảy xuống cho tới ra tới Biển Đông, hai bên dòng sông quý vị coi cái phim ký sự Mê Công, quý vị thấy là cái hai bên tả hạn hữu hạn của sông Mê Công từ Tây Tạng mà về tới Biển Đông, biết bao nhiêu cái lợi ích của cái dòng sông này. Nó có cái gì là tiêu cực đó, nó có cái gì là bỏ bê đâu, mà là cái lợi ích của nó. Cuộc đời là biển cả, cuộc đời là dòng sông, cuộc đời là bằng thơ thế là các thi nhân họ đều ca ngợi cái cuộc đời này là thơ là văn. Thế thì quý thầy quý cô cứ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta ngoài cái cơm ăn áo mặc ra còn cái gì nữa? Còn về mặt tinh thần, văn hóa, nghệ đi học tôi về, ra hạ tôi về, ở dưới lượng xuyên với đạo đã quên về. Thì từ ở ngoài lộ mà vô trong nhà tôi đi đường làm 3 cây số, đi được 2 cây số rồi gặp một cái đám không cấy trên dưới 20 người già có trẻ con. Thì quen trong làng không, ông bà thì chị, ông chị cô, ông cô thì hiếm, có ai lạ đó. Họ thấy mình đi học về họ mừng quá, đứng dậy thì tôi lên nghe. Tôi đến thưa chú, chú đi học mới về, tôi nói dạ, xin cô mình giỏi. Họ đi, tôi nói chú đứng lại cho tôi hỏi cái này, tôi hỏi bạn trẻ. Mình cũng ra cái anh hùng của chú có các bạn lấy này hỏi tôi thế này. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương rau có ích gì? Đời trai sao vội lo tu sớm thôi về xây mộng với em đi.
Chỗ này là cái chỗ mà tăng ni chúng ta phải
chiêm nghiệm để rồi chúng ta có một cái suy tư, một cái nghĩ. Cha mẹ chúng ta, thế thì cái đạo Phật quan trọng nhất là hiếu thảo. Mà tôi học ở Nha Trang, và thượng giám luật mỗi cái mùa hạ tôi nghĩ hết các cái môn học khác, chỉ học là hạ rồi mà tôi mới nói với anh em chúng tôi nghe. Tôi dặn lên quý thầy quý chú mai mốt ra trường nhớ nha, đừng có quên cái lời này. Quý thầy quý chú phải quy nhân bổn đạo, có hiếu với cha mẹ họ thì quý thầy quý chú mới có cơm ăn, chứ họ có thiếu rồi quý thầy cái đó. Chứ tôi nói tôi như vậy mà quý thầy quý chú hiểu cái ý đó không? Tôi giờ tài rồi các bạn còn còn biết mà nhỏ tôi gì tôi cũng biết rồi đó, nó cặn cũng biết đấy, biết như vậy các bạn ôn bổn đạo. Họ có hiếu với cha mẹ họ, tức là cha mẹ họ chết còn cúng từng cúng pháp, họ rước tụi con tới tụng kinh, hãy tụng kinh rồi các con ăn. Đúng vậy không? Mà bao giờ đi tụng kinh tụng pháp chuyện đó đâu? Nói vậy cái ngồi xuống, hay cả lớp im thì vẫn đang nói thấy cũng ngon. Cái ngày mới nói đây này, nói nhiều chú về cái đạo Phật thì là cái đạo để biết ăn thôi. Trời quê phật quê một các cái bạn dụng đi á, cái quê mình cả lớp đi thôi. Nói nhiều chú về cái đạo Phật này, cái đạo để biết ăn thôi. Ngài không giải thích thêm nữa quý vị, thôi nhiều nữa thôi. Tôi đi ra đường tôi làm Phật sự 10 năm tôi mới biết được cái đạo, 10 năm sau chứ không phải hiểu liền đâu. Bây giờ thì dư hiểu mười năm sau là bởi vì Đức Phật dạy thiên kinh vạn điển hiếu hạnh quy tín, ngàn kinh vô sắc đều lấy chữ hiếu mà làm đồng. Khi một người con nó bất hiếu với cha mẹ rồi thì tất cả sự tàn ác nào trên đời này họ cũng có thể chúng ta trong kinh hiếu tử dạy. Thì rõ ràng như vậy là do cái nhân bất hiếu mà cái quả của nó là cái đạo đức suy đồi. Mà đạo đức suy đồi thì chúng ta thất nghiệp. Tôi nghĩ là tôi đi thuyết pháp bất cứ chỗ nào thì tôi cũng thấy rằng trong cái giảng đường của mình, cái đối tượng của mình là dù ít dù nhiều, dù lớn dù nhỏ, là những cái người họ đến họ nghe pháp cho mình đây, họ còn nghĩ đến công ơn cha mẹ của họ, mà nhất là để Như Lai đông lắm. Thế thì một cái xã hội mà còn là những người con có thiếu không thì cái xã hội nó thành cái xã hội đâu còn đạo đức nữa. Mà cha mẹ họ, họ không cần cha mẹ họ, họ không có hiếu thảo thì đối với chư tăng chư ni thì nghĩa lý gì có bằng cha mẹ họ. Cho nên đó là một cái đề tài rất lớn đối với Phật pháp, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Hiếu thảo thì đối với người xuất gia của chúng ta, thân cha nghĩa mẹ, có cái thân này và hình hài có thể, chúng ta mới biết Phật pháp, chúng ta biết mới biết tu hành, mới biết giới luật, mới biết kính Phật trọng tăng vân vân, nuôi dưỡng mình, tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng cha mẹ mình không có cái khả năng để hướng dẫn cho mình và dìu dắt mình, đưa mình đến bờ giải thoát an lạc, cha mẹ mình không làm được điều đó. Phải có thầy tổ của chúng ta, đó là sư trưởng xuất thế nha, thầy tổ của mình. Tuy là không mang nặng đẻ đau như mẹ mình, không nuôi dưỡng, không chăm lo như cha mình, nhưng mà giới thân huệ mạng của mình là do nơi thầy tổ mình trao, mình nương thân lúc đó mình tu hành mình thoát ly sanh tử. Tôi nói lại cái bản thân tôi, nếu tôi ở nhà thì cha mẹ tôi lo cho tôi về gia đình rồi này kia khác nọ chức định vậy thôi, thì không thể nào tiếp tục lớn được. Nhờ tôi vào trong Phật pháp, thầy tôi tạo gốc, thầy tôi dẫn đi thọ giới, thầy cho thầy tôi cho tôi đi học, bây giờ tôi làm pháp sư, tôi làm lợi cho Phật pháp hàng vạn hàng triệu, nhiều lắm là 4 thành viên trong gia đình tôi chưa chắc hoàn hảo, chưa chắc đầy đủ. Thế mà hôm nay tôi làm việc hàng vạn hàng triệu người. Ơn đức của ai? Ơn thầy tổ. Nhưng thầy tổ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta mà không có thiện hữu tri thức, ngoại hộ tri thức, nội hộ tri thức thì chúng ta cũng không vững vàng đâu. Mà phải có nội hộ thì tri thức, ngoại hộ thì thiện tri thức. Nội hộ thì tri thức là giáo họ, là yết ma, là đường đầu, là tu chứng tam già. Các vị đó là nội hộ thì chỉ là cư sĩ Phật tử. Thầy nào cô nào cũng có Phật tử ủng hộ, không có thầy nào cô nào không học coi. Thì như vậy là bây giờ mình xuất gia, mình trong Phật pháp rồi, cha mẹ anh chị mình cũng là ngoại hộ thiện tri thức, chị mình cho mình tiền cũng là ngoại hộ thiện tri thức, má mình cho mình tiền cũng ngoại hộ thiện tri thức, chứ không phải giống như ở thế gian mà đây là ngoại hộ thiện tri thức. Nhưng có một điều là cư sĩ mà từ họ chưa có tiến bộ ở cái mặt này. Tôi nói Phật tử họ chưa tiến bộ này. Làm đúng hơn không cho làm rằng họ cũng cho à, cho nên cái đó là cái thiếu tiến bộ. Tức là cư sĩ giúp cho tu sĩ, giúp cho thầy cô là ngoại hộ thiện tri thức là tốt, nhưng mà phải thận trọng trong cái việc giúp đỡ đó cho nó đúng với chánh pháp. Tôi ví dụ trường hợp như thế này ở thị xã tôi nó xảy ra này. Cái thầy này nhờ một cô Phật tử mua đất đất thấp đất an để Phật về mà bất hợp pháp, không biết làm gì hết, cứ cường trò rồi tôi gặp tôi mới nói không được, cái này là cái bất hợp pháp. Nếu mà cô giúp cho cái này mai kia mốt nợ mà chính quyền họ đến họ làm biên bản rồi cái khổ cho thầy này, cô cũng không nghe, cứ thầy này đòi tiền thì cổ cho, đòi cái gì được đấy, nghĩa là đầy đủ hết không thiếu gì hết. Cuối cùng nhà nước tới họ làm biên bản vi phạm đó là sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tôi bảo bây giờ không biết làm cái này, đó là không tiến bộ. Cái tình cảm thì nó nặng, nhưng mà không biết cái việc đó nó đúng hay nó sai, tức là nó hợp pháp hay không hợp pháp. Rồi cuối cùng hết là cái vị tu sĩ nó cũng khó khăn, mà rồi cái tiền mà bỏ ra mà mua sắm tất cả những cái pháp khí nó cũng bỏ đi. Từ đó đến chỗ là thiếu tri thức. Chứ còn quý vị giúp đó là ngoại hộ thiện tri thức tốt, nhưng mà giúp cho thầy cô đó tu học ở trường Phật học có nơi có chỗ, và khuyên thầy còn trẻ quá, bây giờ thầy ra để cắt khách các am để ở như vậy con thấy không có điên đâu, thấy cái thầy già chứ còn chưa chắc ăn, thầy nên ở cái tầng lâm, ở cái chỗ nào có cái thầy lớn để nương để tu học thì như vậy là họ tâm. Lần này nói gì cho đây, thương quá, đó là cái tình cảm nặng mà cái lý trí là không thức nổi họ để kiến thức rồi. Đến quốc gia thủy thổ, đây là tôi nói cái vấn đề để quý thầy quý cô lưu ý. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời kêu gọi tăng ni cả nước, tức là Phật giáo Việt Nam là yết ma trong cái lãnh thổ của Việt Nam thì Phật sự chỉ làm việc trong nước Việt Nam mà thôi. Quý vị thấy là giới đàn thật sự phải kiếp tiểu giới chứ, xong rồi truyền rồi là xả tiểu giới chứ, tức là phạm vi của cái điểm Phật đường này là tiểu giới để truyền nhân. Chứ đâu phải là mà không biết mà. Như vậy Phật giáo hải ngoại thì không được xem vào cái chuyện Phật giáo Việt Nam, đó là sai nguyên tắc về giới mà. Như vậy là tổ quốc Việt Nam của người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, Tăng ni Việt Nam là phải chấp hành luật pháp của Việt Nam, tôn trọng tổ quốc của Việt Nam, chứ không phải đi ngược lại, không phải phản bội cái này. Đây là luật pháp đã quy định rồi, trong luật đã quy định cái này. Thế thì tăng ni niết ma của cái đại giới tầm lâm này thì cái trường hạ chúng ta chỉ sinh hoạt cái đại giới, tức là khu vực của tầm lâm này mà thôi, chứ không thể lọt ra ngoài quốc độ được. Trung thành với tổ quốc Việt Nam, cái này là bốn ơn của người xuất gia chúng ta. Như vậy nếu chúng ta có mặt ở cuộc đời này mà không có những cái trợ duyên như tôi vừa nêu đó thì không thành được cuộc đời. Cho nên chúng ta cảm ơn cuộc đời từ mảnh đất chữ S này ta cũng cảm ơn. Rồi mọi người chung quanh của chúng ta, nội hộ thì kiến thức, ngoại hộ thì kiến thức, chúng ta cũng phải cảm ơn. Chúng ta cũng phải cảm ơn người giữ gìn biên cương hải đảo cho đến biên giới, miền sông, miền núi, giữ gìn an ninh trật tự để cho chúng ta yên ổn tu hành. Chúng ta cũng phải cảm ơn người cấp đường Phật học để chúng ta giàu, chúng ta học. Chúng ta cũng phải cảm ơn. Nói một cách khác là từ ngọn cây cắt đất cho đến côn trùng thì có ơn nghĩa cho chúng ta, chúng ta phải cảm ơn. Một cái điều tế nhị nhỏ nhất mà từ xưa đến nay dường như chúng ta không để ý là mỗi nhà của chúng ta, mỗi chùa của chúng ta bây giờ không phải như hồi xưa, chùa nào nhà nào cũng có cái cầu xí. Mà ở trong cái cầu đó có chúng sinh ở trong đó nhiều lắm. Nếu chúng ta vô tình chúng ta hủy hoại những chúng sinh ở trong cái hầm đó chết thì chúng ta cũng phải cảm ơn những con vi khuẩn mà đang sống ở trong cái hầm cầu đó cũng có ơn nghĩa với chúng ta. Tôi nói điều này để quý thầy quý cô lưu ý. Năm 2002 tôi cắt chùa. Năm đó hạn qua Phật Đà trời chưa có mưa. Cho nên cái giếng đào đằng sau chùa tôi đó đều cạn hết, mà chỉ có chùa tôi mới có nước máy là thôi. Còn ở chung quanh chùa tôi sau hè tôi chưa phải bảo hành mà xài giếng đào. Chưa hôm đó có một người phụ nữ trên 50 tuổi mà xách cái thùng ở đây mà xin nước thôi. Tôi cứ nghĩ là họ xin nước về cho con họ uống, nước giếng nó cạn. Tôi mới nói là cái giò nước đó, tôi về đây đó, xách nước về cho mấy cháu uống tội nghiệp. Cái người phụ nữ này mới đứng nói với tôi, thưa thầy, tôi không xin nước về uống, mà tôi xin nước về dội cầu để giải cầu. Nhà tôi uống được một tuần không quan trọng, nhà tôi ba ngày nay không dội cầu nữa. Tôi ngộ liền. Ngoài cái lời nói của cái chị này là tôi ngộ liền. Ngày hôm sau thợ tới, tôi nói anh em thợ đình chỉ cái công tác xây dựng và xây cái hồ nước dùng cho thầy. Tôi ra phước lắm cho anh em mà làm cái hồ. không có bay cái mùi xuống quế trong nhà mình, mình phải cảm ơn họ chứ. Cái gì cảm ơn cuộc đời, ta cảm ơn từ trên xuống dưới, ta phải cảm ơn vi khuẩn trong hầm cầu chứ không phải đơn giản. Kết luận, thưa quý thầy, quý cô, làm được công việc cuộc đời này, thưa quý vị, trăm nan giảm nhẹ. Làm được con người là trăm nan giảm nhẹ. Mà quý thầy, quý cô đây biết chữ nghiệp, chẳng những chữ nghiệp, còn biết chữ hào, còn biết chữ ăn, còn biết chữ pháp, sung sướng quá, hạnh diện quá. Như vậy con người có văn hóa, có chữ nghĩa, có đạo lý, có khoa học, tiến bộ, có văn minh, là quý thầy quý cô đầy đủ những cái thiện duyên đó luôn, là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của quý thầy. Đây là một cái phước báo không lường. Bây giờ chúng ta nhìn ra ngoài xã hội, bao nhiêu triệu dân, bao nhiêu con người, mà bao nhiêu con người ngẩng đầu tròn áo vuông, ở chùa học kinh, học luận, học luật, niệm Phật tu hành. Thế lắm quý vị. Quý vị cứ nghĩ rằng trên đại địa này người ta trồng bao nhiêu cây dưa, được bao nhiêu trái dưa trên mặt đất này, thì người xuất gia của chúng ta giống như là những trái dưa mà có mặt ở trên mặt đất này, yên tâm. Vậy mà còn héo, còn rụng, còn chảy dây, còn bị chuột ăn. Chứ không phải trái dưa đó nó hoàn hảo, là cái này thì cũng đã ăn rồi. Tôi quý lắm. Còn tôi thì tôi giữ, tức là giữ như nó, nó cào cào không chứ chưa ăn.
Mình có cách mình dọn lên và cách mà ăn hết cái con cua của mình để mình thấy mình vui.
con vợ lên rồi họ lên họ gắt rồi họ thử rồi họ để mình vương xuống mình mừng đâu. Mình sợ rằng khẩu vị mình nấu không vừa miệng khách, rồi mình nấu nó dở nó buồn họ không ăn mình đầu. Khi mà khách họ ăn hết con cơm mình mừng. Thì ban tổ chức đại gia đàn lo công việc đó mà ban đi về cũng không có cái gì mà là vui là mừng. Hết gạo trong kho cũng thấy mừng, hết lương thực cũng thấy mừng. Mà quý vị đắc giới, quý vị trọn vẹn là một giới tử, dù tăng hay đi, dù trai hay gái cũng là đệ tử của Như Lai, ăn giỏi hay đi giỏi đó, ăn đi dịu giỏi ở đây Đài Loan quý vị thấy là đi mà làm giỏi giỏi hơn tăng. Dù ba bên đi mà trai biết tốt hơn đẹp hơn tăng, mấy bạn làm lưỡi sủi theo mấy cái băng rôm thì nghiêng bên kia tu ba cũng như tu la đại khái tu ba bên đi họ đeo cái cây bằng không có gì nhẹ đeo nó không có cái băng quét cái nhà nó quét ba bảy một để cái bà đó bà thì cứ dâu mà dâu ở đây dâu tăng thờ đấy mà sáng sớm nó dậy nó cầm cái chổi nó cưa má quét nhà đờ mi rút xanh đợi má người Việt Nam má đâu biết tay anh quét hết rồi quét nữa là quét nữa mình rốt quét hết. Nó hỏi má nó chơi quét nhà quét hết rồi quét một nửa nhưng mà nó tiếng đây khác giờ sau của hòa thượng quy trình tôi làm các cái giờ đầu thì thay mặt cho ban tổ chức giới đàn với tư cách là phó ban
tình